Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 3 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Người chớ giết người. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Người chớ giết người. Giết người là gì? Ngươi chớ giết người. Nói nguyên văn á là ngươi chớ ám sát. Mới tuần vừa qua tôi đã đi lên đỉnh núi Masada, là một cái thành phố kiên trì của vua Herod đã xây ở trên đỉnh núi Masada. Đó là nơi cũng trước đó là vua David cũng chạy trốn ở đó. Rồi gần ở đó khoảng chừng 11 dặm xuống đó, thì chúng ta thấy cái dòng suối, quý vị, đá không, không có cây cối gì hết, nhưng mà có dòng suối nước rất ngạc nhiên. Chúa nói ta sẽ ban nước cho các ngươi trong sa mạc. Mình nghĩ sa mạc là có nước, tôi không ngờ tôi xuống những khe đá thấy nước chảy. Và trên đỉnh núi Masada, câu chuyện quý vị có bao giờ coi phim Masada chưa? Ủa chưa coi hả? Quý vị nên coi. Và nhờ tôi coi cái phim đó và tôi thấy được cái thành trì đó, tôi mới hiểu được là tại sao người Do Thái đã trải qua những giai đoạn đó. Sau trong thế kỷ thứ nhất, năm 70, khi mà dân Do Thái đã vào thành Do Thái và thành Jerusalem và cho tiêu diệt, nhất là tiêu diệt đền thánh. Quý vị, trong kinh thánh nói rằng hòn đá này không trồng nên đoán kia, khi mà đền thánh của Chúa đã sụp đổ xuống đó, họ tiêu diệt cái đền thánh Đức Chúa Trời. Và trong đó những người mà bỏ ra đi và chạy trốn đó, là có những người Essen, là những người viết kinh thánh, họ giấu được, họ kéo ra, họ chạy trốn. Và một số người mạnh bạo mà muốn chống với dân Do Thái, họ biết họ chống không được trong thành Do Thái, họ chạy ra thoát. Thì họ kéo lên cái đồi núi cách xa khoảng chừng 10 dặm biển đỏ, bị biển chết chứ. Họ lên đồi núi đó rất xa, hình như là tôi không biết nhớ bao cao, mà tôi đứng lên cao đó mình nhìn xuống là khoảng chừng 20-30 tầng lầu đó. Nó rất cao mà nó thẳng băng, làm sao mà lên được. Quý vị tưởng tượng bên đó mà đá núi rất nhiều, mà có người con người mà những con thú mà leo lên được, rất ngạc nhiên. Nhưng mà 980 người này đã lên đến đỉnh núi Masada mà ngày xưa vua Herod đã xây. Sau đó ông đã bỏ đi. Cho nên thức ăn ở đó đầy đủ, có những giếng nước rất vĩ đại trong đó, không biết làm sao mà họ đưa nước vào đó, mà giếng nước rất vĩ đại. Thì một số 980 người Do Thái này đã lên đó, vào đó ăn núp ở trên đó. Và dân La Mã đã biết một số người đã thoát, thì họ chạy theo, họ tìm cách họ giết. Thì khi mà họ lên đỉnh núi đó rồi, bao vây hết tường thành, thì họ trên đó, ở trên đó có thể họ tự ăn tự uống và trồng trọt ở trên đó 10 năm không cần phải xuống. Quý vị tưởng tượng bao nhiêu thức ăn mà vua Herod để lại, cũng như là nước đã đầy đủ ở trên đó. Khi mà La Mã đã đến chuẩn bị chiếm và muốn giết những người Do Thái ở trên đỉnh núi Masada, họ nghĩ rằng mắc chỉ có 3 ngày. La Mã, quý vị, đi đâu mà tiêu diệt tới đó, rất manh. Họ nghĩ 3 ngày họ có thể mà tiêu diệt số người dân Do Thái đã trốn. Nhưng mà họ phải ở đó tới 3 năm trời ở trong sa mạc thì mới tiêu diệt được lên cái đỉnh núi Masada. Họ tìm mọi cách lên rất khó, ở trên đó tấn công xuống không thể nào mà lên nổi. Nhưng mà họ nghĩ ra một cái phương pháp, họ đục đá làm một cái đường chạy lên tới đỉnh núi Masada. Quý vị phải coi phim, quý vị dễ sợ, mà nó bắt dân chúng nô lệ người Do Thái đục đá, đá mà cứng, quý vị, đục chồng chồng lên, kéo lên. Thì khi mà những người Do Thái mà nghĩ rằng Do Thái không mau lạ không có thể mà chiếm được, thì khi mà họ đã làm được điều đó và La Mã gần đến cái thành và phá cái vô thành để giết những người Do Thái, thì trong đêm đó họ đã quyết định là họ không muốn làm nô lệ cho La Mã, họ không muốn quăng vào hí trường ở La Mã, họ không muốn bắt bớ giống như người La Mã đã hành hạ họ. Họ đã quyết định họ sẽ tự vẫn. 980 người. Nhưng mà quý vị biết, họ đọc kinh thánh, ngươi chớ gì? Giết người. Họ không dám giết. Mình muốn tự vặn không được. Mình tự vặn có nghĩa là mình chính giết bản thân mình, là giết người rồi. Cho nên không dám. Cho nên tối hôm đó những người lãnh đạo bốc thăm 10 người. Và người 10 người đó là giết những người khác, chấp nhận những người khác chấp nhận 10 người này giết mình để cho mình không phạm tội giết người trái 10 điều răn. Và 10 người kia giết đó thì 10 người đó phạm tội. Tối hôm đó 10 người đó để đi giết những người khác. Nhớ nha, những người khác chịu chấp nhận giết chứ không phải là như vậy là họ tự tử. Rồi trong 10 người đó, một người sẽ giết 9 người kia, xong rồi một người cuối cùng tự vặn. Khi mà La Mã lên tới đỉnh thành rồi, đập vô bắt đầu mà xâm chiếm, thì quý vị biết dân Do Thái lúc đó chỉ có 980 người nào tôi nói, mà lúc đó đàn ông đàn bà cũng nít nữa, cho nên đàn ông chỉ có 200-300 người, mà phải chiến tranh tới 5.000 người dân La Mã đổ lên cái đỉnh núi. Họ lên đến đó họ thấy tất cả 980 người chết hết, họ tự vặn, chỉ còn có 2 người. Người mẹ và người con. Và 2 người đó đã nói lại những gì xảy ra trên đỉnh núi Masada. Cho nên cho thấy trước khi sự chết, người Do Thái cũng không muốn làm sao trái ý của Đức Chúa Trời là người chớ gì? Người chớ giết người. Và ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta cũng vậy, nói người chớ giết người, người chớ ám sát người khác. Và đây là biết bao nhiêu cái sự dạy dỗ của Chúa trong Cựu Ước. Ai mà phạm tội giết người thì người đó sẽ bị gì? Bị xử tử. Quý vị nghĩ ngày hôm nay con người còn vẫn còn thi hành cái tư tưởng đó không? Có chứ. Có một số giết người mà họ cũng bị xử tử với luật pháp. Cho nên cái vấn đề mà án tử hình ngày xưa với án tử hình ngày hôm nay có nó giống nhau, tuy rằng trong cái mọi mặt nó hơi khác. Nhưng mà chúng ta không có đề cập với những người mà có thể mà giết những người khác. Khi quý vị và tôi học đến Kinh Thánh tới trong điều răn thứ 6 này, quý vị nói là người chớ giết người, quý vị chắc chắn mau mau đi tới điều răn kế tiếp. Tại vì không một ai chúng ta giết người, hay là điều này nó quá dễ, chúng ta có bao giờ giết người đi mà chúng ta sợ. Nhưng mà ngạc nhiên khi mà chúng ta tới sự giải thích của Đức Giêsu về điều răn này, thì chúng ta hãy xem thử ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 21. Ma-thi-ơ đoạn 5 số 21. Khi quý vị và tôi đọc xong, quý vị sẽ hiểu được cái sâu sắc, cái bề sâu của cái điều răn thứ 6. Câu số 21 rằng các ngươi, đây là Đức Giêsu sau trong cái bài giảng ở trên núi để giảng cho những người đến nghe, trong đó có những người Pha-ra-si, nói là các ngươi có nghe nói, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, đó là nói về 10 điều răn, ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Đây là trích vào những là điều răn thứ 6 của 10 điều răn, đúng không? Nhưng mà câu số 22 tiếp tục của đoạn 5 của sách Ma-thi-ơ nói rằng, song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Nếu chúng ta dặn là tòa án sẽ xử đoán giống như là xử đoán trong thời Cựu Ước, cho nên Chúa so sánh giết người hay là dặn anh em mình là gì? Là cũng bị xử đoán. Chúa cho nó một sự đồng điều. Và Raka thì, xin lỗi, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Raka là gì? Raka là cái lời nói ở người Aramaic là mình chửi người khác. Mình chửi người khác mà nấu đồ, mình khiến người khác bị xe đụng, mình khiến người khác này kia. Đó là những lời mà rủa xả. Raka, ai mắng anh em mình thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Điều thứ ba ở trong đoạn này là ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị địa ngục hành phạt. Bây giờ quý vị và tôi hiểu được cái điều răn thứ 6 chưa? Chúa đã dạy một điều cách sâu sắc hơn là bề ngoài của chữ rất đơn sơ mà Chúa viết chỉ có 4 chữ là người chớ giết người. Chúa giải thích chúng ta một cách sâu sắc hơn. Vì điều đó rất quan trọng. Trước hết chúng ta muốn tìm hiểu tại sao mà Chúa cấm chúng ta giết hay là nói những lời hung ác đến người khác. là chúng ta thấy xem đây. Là với con người, Chúa dựng nên một cách đặc biệt. Chúa dựng nên con người bởi hình ta và tượng ta. Rất đặc biệt. Cho nên khi mà chúng ta mà hại người khác hay là nói những lời khác có tư tưởng xấu với người khác đó, là chúng ta hại anh em của mình. Đối với Đức Chúa Trời, rất quý, con người rất quý bởi bàn tay của Ngài dựng nên. Làm sao chúng ta có thể mà khiến người khác mong rằng họ được xe đụng hay là những cái điều gì rủa xả cho họ? Chúa không muốn điều đó. Có câu chuyện để kể rồi là có một người đi đến một cái hòn đảo là Fiji Island 1844. Cái thời đó là người ta buôn người để làm nô lệ. Và họ coi con người giống như là súc vật, kéo giống như là xe bò đào đất, là hành hạ con người. Nhưng mà sau này họ đã khám phá ra đó, tại sao họ bước qua những hòn đảo đó mà họ thấy những người khác sống ôn hòa, thương nhau, không phải đối xử những người khác giống như nô lệ. Thì họ khám phá ra đó là từ khi mà Cơ Đốc giáo vào hòn đảo Fiji, họ đã thay đổi và họ đã học Kinh Thánh, và con người quý trọng con người, quý trọng anh em của mình. Tuy rằng khác màu da, tuy rằng khác ngôn ngữ, tuy rằng khác chi phái, nhưng mà bây giờ họ quý trọng con người. Đó là bài học mà Chúa muốn dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có quý trọng con người giống như Chúa Giêsu quý trọng hay không? Chúng ta có quý trọng những người mà chúng ta quen biết hay không? Quý vị nãy thấy Kinh Thánh được đề cập trong Matthew đoạn 5, nói rằng là hễ ai dặn anh em mình thì đáng bị rủa xả, đáng bị xử tử. Nghĩa là nếu mà mình giết người thì mình sẽ bị xử tử. Nếu mà chúng ta dặn thì Chúa cho đó là phạm tội giết người. Quý vị hiểu điều đó không? Tại sao mà Chúa dùng chữ anh em mình? Nếu mà Chúa nói rằng hễ ai dặn người khách lạ, kẻ thù nghịch thì đáng bị rủa xả, nhưng mà Chúa dùng ở đây là anh em mình. Chúa đang giảng đạo cho những người đang theo Chúa, đang nghe bài giảng của Chúa, người Pharisee, người Samari, người dòng Essene, người dòng Zalot, tất cả những người gặp nhau, đây là các người là anh em mình. Làm sao anh em mình mà chúng ta muốn người khác bị rủa xả? Hay là có sự nguy gì xảy ra? Ở trong sách Mục Văn đoạn 3 câu số 15 cũng có cùng ý tưởng, là nói rằng ai ghét anh em mình là kẻ gì? Kẻ giết người. Quý vị gạch câu đó, đó là không phải là một sư Nguyễn Cái Vinh nói, đây là Kinh Thánh định nghĩa rõ ràng. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Nghĩa là ai mà phạm tội giết người hay là ghét anh em mình là không có sự sống đời đời. Thì quý vị nói chung với tôi rằng, ủa như vậy là ai cũng phạm tội giết người hết? Phải. Cho nên Chúa muốn xuống đây để chết cho chúng ta. Cho nên Chúa nói nếu mà chúng ta dặn thì dặn sao? Tới chiều tối mặt trời lặn là không dặn nữa. Cách dặn chúng ta mình phải kiềm chế, chứ không có dặn mà chúng ta để gây đến ảnh hưởng đến người khác. Chúa có dặn không? Có dặn. Nhưng mà có sự kiềm chế. Thương bà chị em, cái tư tưởng nó rất quan trọng. Dặn thì có người dặn, nhưng mà dặn đi đến cái mức mà không kiềm chế mà hại đến người khác thì Chúa nói là chúng ta phạm tội. Và phạm tội đây là phạm tội giết người. Quý vị có hình dung không? Ai ghét thì phạm tội giết người. Quý vị cần phải tôi hiểu được cái tư tưởng đó. Tại vì nếu chúng ta không hiểu được tư tưởng đó là chúng ta chưa hiểu được 10 điều răn Chúa dạy. Cho nên nếu mà ngày hôm nay chúng ta có giận ai, ghét ai, thì ngày hôm nay chúng ta cầu xin Chúa. Đến đền thờ của Chúa đây là Chúa ơi, hãy cắt tấm lòng giận hờn của con. Tại Chúa dạy chúng ta rất quan trọng. Chúa muốn buông tha chúng ta, Chúa muốn giải phóng chúng ta. Có bao giờ mà có người mà giận tới nỗi mà ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ có không? Có người giận tới nỗi mà không bao giờ muốn gặp mặt nữa. Mà đây là tôi nói về anh em luôn á. Anh em trong gia đình, một nhà. Anh em không muốn gặp mặt nhau. Cha mẹ chết, một người mà đi tang lễ, người kia sẽ quyết định không đi tang lễ. Tại sao mà mình phải giận? Tại sao mình phải ôm ấp để cho mình khổ? Chúa nói hãy thoát ra. Nếu mà chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta dặn anh em theo với Kinh Thánh, thì Kinh Thánh nói sao? Hãy về nhà giải hòa trước khi đến nhà thờ. Cho nên Chúa muốn chúng ta đến đây để tìm được ơn phước của Chúa. Thương bại cho em đa số dặn, nếu chúng ta nghĩ kỹ, là thật sự không có gì mà đáng dặn. Không có gì đáng. Chúng ta là cùng một máu một thịt, cùng anh em của Chúa. Chúng ta thương nhau, chúng ta chia sẻ nhau, chúng ta cùng nhau thì chúng ta sẽ quyết. Nếu mà chúng ta ôm giận lâu thì chuyện gì xảy ra? Quý vị nhớ câu chuyện đầu tiên xảy ra cho tổ phụ chúng ta là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu chuyện về Cain và Abel. Cain và Abel. Abel làm nghề chăn chiên và Cain làm nghề làm ruộng. Cho nên khi mà đến dâng hiến cho Chúa thì Cain răng thổ sản của mình. Nhưng mà cả Abel thì dâng con chiên cho Chúa. Nhưng mà Chúa chấp nhận cái lời dâng hiến, dâng sinh tế của Abel mà không chấp nhận của Cain. Cain giận hờn. Mà Cain giận không phải là giận tới đêm một trời lặng mà hết. Nhưng mà tiếp tục giận hờn hoài cho tới khi sao? Quý vị cùng với tôi xem ở trong câu số 5. Nhưng chẳng, Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 5. Nhưng chẳng đối đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Cain giận ra ai đây? Giận ai? Giận Chúa. Ở đây là nó là giận cá mà chém thớt. Giận Chúa bây giờ làm gì? Câu số 6, Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cứ sao ngươi giận và cứ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn nhưng chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm. Nhưng ngươi phải quản trị nó. Phải làm gì? Quản trị nó. Khi chúng ta giận, chúng ta phải gì? Quản trị nó, phải kiềm chế. Cain không nghe lời khuyên dạy. Cain đã thuật lại cùng với Abel. Câu số 8 nói rằng, Cain thuật lại cùng Abel là em mình. Vả khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình và gì? Và giết đi. Cơn giận nó bắt đầu nhỏ thôi, mà nếu chúng ta không có giải quyết thì càng ngày nó càng ngày càng lớn, sẽ đi đến gì? Giết người, sẽ đến ám sát em mình. Cho nên Chúa mới nhắc lại trong điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người. Ngươi chớ giết người. Chúng ta giận là chính chúng ta giết. Chúng ta mong muốn sự hoạn nạn xảy ra người đó. Tôi không muốn dùng những lời bên Việt Nam mà quý vị đã nghe. Đôi khi những lời mà chúng ta nói, chúng ta chửi hay gì đó, là chúng ta mong muốn người sự hoạn nạn xảy ra với người khác. Và chúng ta muốn rủa xả người khác. Là đó là cái lời Chúa mới nói trong Matthew đoạn 2, đoạn 5 câu 21 á, là ngươi chớ làm như vậy. Nếu mà ngươi làm như vậy là ngươi đã phạm tội điều răn thứ 6 rồi. Có nghĩa là sao? Để tôi lấy Kinh Thánh để dẫn chứng quý vị là trong Châm Ngôn. Trong Năm Ngôn đoạn 18 câu số 21. Để khi mà đọc câu Kinh Thánh rồi tôi sẽ giải thích cái tư tưởng mà Chúa muốn dạy đây. Châm Ngôn đoạn 18 câu số 21 nói rằng, sống chết là nơi quyền của gì? Của lưỡi. Đây là sáng hôm nay tôi muốn nói cái lưỡi. Lời chúng ta nói ra có thể khiến người khác sống hay chết. Trước hết cái câu chuyện rõ ràng là vua truyền lệnh, lời phán của vua xảy ra là người ta chết hay là sống, đúng không? Cái chuyện đó rõ ràng chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có vua Chúa gì hết, nhưng mà cũng còn cái tư tưởng đó, lời nói chúng ta thốt ra cũng đem sự tai hại đến cho người khác, đem sự rủa xả đến người khác. Cho nên đầu cái môi lưỡi của chúng ta đó, mở miệng ra chúng ta đem cái lời an lành hay là rủa xả đến những người khác. Cho nên Chúa mới nói rằng là sống chết là nơi quyền của lưỡi. Trên cái lưỡi sẽ nói những cái lời đó đem ích lợi cho người khác hay không, đem sự hòa hợp đến người khác hay không, hay là trên cái lưỡi đó chúng ta đã đưa những điều đó ra đem sự chết đến cho người ta. Thì trong cái tư tưởng này cũng đối với điều răn thứ 6 là người chớ giết người. Người chớ giết người. Tôi có thăm bên Do Thái. Thì ở bên đó quý vị Do Thái nó có một cái viện bảo tàng lịch sử gọi bằng Holocaust Museum. Và nếu ai đi chuyến đi đó họ không có để cái chữ Holocaust Museum ở trên đó. Có những cái nguyên do. Nhưng mà khi ra đi rồi đó, đây là lần thứ hai tôi đi. Lần trước tôi đi có Holocaust Museum á, là ở bên Washington DC. Nó lớn lắm, nó vĩ đại lắm. Mà bên đây cũng giống như cái tư tưởng nói về Hitler đã giết 6 triệu dân Do Thái. Thì khi mà tôi đi tôi đọc những cái lời đó thì tôi khám phá người Do Thái nó căm thù người Đức, nhất là Hitler. Nhưng mà cái điều đó quý vị và tôi không ngạc nhiên. Nhưng mà họ căm thù là Cơ Đốc giáo nữa. Là tại sao trong cái hoàn cảnh đó mà Cơ Đốc giáo không đứng lên binh vực họ? Quý vị hiểu không? Cái tư tưởng tại sao Cơ Đốc giáo có cái tư tưởng từ người Công giáo chúng ta làm, tại sao không đứng lên binh vực họ? Cho nên họ rất giận khi mà tôi nói chuyện với một số người Cơ Đốc Do Thái. Ở đây chúng ta đã thấy rõ ràng là chính những người ngoài, những người đạo Chúa, lời nói rất quan trọng. Lời nói mình có thể đem sự sống đến người khác hoặc là đưa sự chết đến người khác. Cho nên lời nói rất quan trọng khi mà được nói ra. Người Do Thái mong muốn chúng ta đứng vững và đứng theo lập trường của mình để binh vực cho những người đang gặp thiệt hại, không phải ngày xưa mà sau này. Hồi nãy tôi nói là ngoài lưỡi hay ngoài miệng mình nói ra, nói lên cái sự giận hờn. Nhớ nha, giận hờn từ trong đáy lòng. Từ trong đáy lòng mà mình không kiềm chế, từ từ nó lên cái cổ, rồi lên cái lưỡi, rồi ra cái miệng. Cho nên nó sẽ thốt ra. Cho nên chúng ta kiềm chế. Tốt nhất là giận là sao? Là không nói một lời. Mà ai chọc quý vị giận á, thì quý vị làm sao? Không nói một lời. Cái tự nhiên của con người, khi người khác nói gì là chúng ta có những phản ứng liền, đúng không? Tôi là trong những người đó bị ảnh hưởng. Cho nên không được phản ứng, chúng ta nín chịu. Và tôi nhớ Đức Giê-xu. Khi mà Đức Giê-xu đóng đinh thập tự giá, khi tôi suy gẫm, khi tôi đi qua bên Do Thái, khi Chúa đóng đinh trên thập tự giá và Phi-lát nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì ngươi phải làm phép lạ. Và những người Do Thái rủ xả Đức Giê-xu nói rằng nếu mà ngươi là con Đức Trời hãy từ trên thập tự giá mà xuống. Và nếu mà ngươi không phạm tội, tại sao mà ngươi bị đóng đinh? Đức Giê-xu có nói những lời nào mà giải thích không? Không. Có những lúc chúng ta không giải thích được. Và có những lúc chúng ta chỉ im và cầu nguyện. Và chính Chúa Giê-xu đã làm điều đó, để im và cầu nguyện. Và khi cầu nguyện được Chúa rồi đó thì Đức Giê-xu mới thốt một lời ra: xin Ngài tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Cho nên ai làm cho quý vị giận, quý vị nói xin Chúa tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Rất đơn giản, nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà nếu có Chúa trong lòng chúng ta sẽ làm được. Chúa nói rằng ta sẽ làm mọi sự được nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Điều kế tiếp tôi xin chấm dứt ở đây là hồi nãy là nói là trên môi lưỡi là chúng ta nói những lời làm hại đến người khác là phạm tội điều răn thứ 6. Nhưng mà lưỡi nó cũng quan trọng nữa. Nó không phải là thốt ra lời, nhưng mà lưỡi nó cũng đưa thức ăn vô cơ thể mình. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Phạm tội giết người khác cũng bằng giống như tội là giết bản thân của mình. Có nghĩa là sao? Là ngày hôm nay rất nhiều người phạm tội, chẳng hạn là phạm tội suicide, là kết liễu cuộc đời của mình. Mà tôi nói những người Do Thái ở trên đỉnh núi Masada đó, Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người tự tử hay là tự vẫn? Đó là phạm tội điều răn thứ tư, à, điều răn thứ sáu, đúng không? Đúng hay không? Cho nên người Cơ Đốc mình chúng ta không có phạm tội giết, à, không cho phép kết liễu cuộc đời của mình. Chúng ta không được. Đó là Kinh Thánh nói. Và khi mà nãy tôi trở lại cái tư tưởng mà nãy tôi ngắt lời đó, là môi miệng của chúng ta đó có ăn những thức ăn mà tiêu diệt đời sống chúng ta dần dần. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi muốn nói đây lắm. Là Chúa đã cấm những thức ăn mà chúng ta không nên đụng đến, không nên rờ đến, từ cua hay là tôm, tất cả những thức ăn đó, hay là cá bông lau. Xin lỗi quý vị, tôi mê cá bông lau, nhưng bây giờ Chúa dạy không được. Những con cá, loài cá mà Chúa đã cấm ăn, tất cả những điều đó làm sao? Khi mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, thì chính chúng ta phạm tội giết bản thân của mình. Không phải giết liền, mà nhưng mà giết từ từ. Gọi bằng slow suicide. Chúng ta giết cơ thể mình từ từ. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người phạm tội, biết bao nhiêu người suicide, tự vặn cơ thể mình mà mình không để ý. Cho nên cái lời của Chúa, tôi không có thì giờ mà đi và sâu vào cái lời điều răn này. Nhưng quý vị biết là tự vặn suicide bản thân mình qua thức ăn, cũng như là cái vấn đề là quên, giống như là giết trẻ em, abortion là gì? Phá thai, đúng rồi, xin lỗi, phá thai. Cái tư tưởng nó có phong trào đây, chúng ta cũng binh vực hay là tranh cãi về vấn đề đó. Nhưng mà Chúa đã nói rõ rằng chơi ngươi chớ giết người. Cho nên chính chúng ta ngày hôm nay cũng phải đứng vững điều răn thứ sáu mà Chúa dạy. Thứ nhất, giết người ở đây không phải là mình giết người khác để đổ máu. Nhưng mà chúng ta giận là chúng ta đã giết người. Nhớ lại ở trong một văn hồi nãy tôi đề đập, nếu các anh em giận người khác là chúng ta đã giết người. Cái thứ hai là giết bản thân của mình qua thức ăn, qua cách sinh sống, qua cuộc đời của mình. Và Chúa là sao? Chúa đã sanh chúng ta ra, nắng chúng ta lên, và chính chúng ta đã chết lần thứ nhất rồi. Chúa đã chết chúng ta để cho chúng ta có sự sống đời đời. Cho nên Chúa nói rằng đây là các ngươi không biết đây là đền thờ của các ngươi sao? Ông sẽ nói biết đền thờ của Đức Chúa Trời sao? Có nghĩa là ngươi không có tự làm chủ, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Đây mạng sống chúng ta thuộc về ai? Của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói rằng đây là nhân loại ta đã dựng nên, thuộc về Chúa, chúng ta không có thể mà giết người. Mà cái tư tưởng đi sâu vào nữa là chúng ta hiểu được cái giá trị của con người. Con người rất quan trọng đối với Chúa. Quan trọng tới nỗi rằng nếu một người phạm tội đi nữa, Chúa sẵn sàng xuống trần gian này chết cho họ. Chúa muốn nâng cao con người lên. Chúa muốn thấy con người có sự sống, có sự bình an, có hạnh phúc. Và chúng ta không nên hại đến người khác, cũng như là hại đến bản thân của mình.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.